This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cũng như là làn sóng 1160 AM. Bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Tính cập nhật trên các website mà người Việt Nam của chúng ta vào đây xem rất nhiều. Bản tin đầu tiên để cho quý vị biết thêm hay hoặc là quý vị đã nghe rồi thì quý vị biết lại một lần nữa, đó là Mỹ yêu cầu passport mẫu mới của Việt Nam phải cần có nơi sinh. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã yêu cầu người nộp đơn xin thị thực visa hay hoặc là có lịch hẹn phỏng vấn nhưng mà dùng cái sổ thông hành passport mẫu mới của Việt Nam á, thì chúng tôi đặc biệt khuyến cáo đương đơn yêu cầu cơ quan chức năng bổ sung thông tin bị chú về cái nơi sinh trước cái ngày phỏng vấn. Trong thông báo trên trang Facebook US Embassy in Hanoi hôm 12 tháng 8 vừa qua, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết chính phủ Hoa Kỳ đang tiếp tục xem xét mẫu hộ chiếu mới màu xanh tím than của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7, 2022 tới năm mới đây nhằm xác định xem có đáp ứng được yêu cầu cấp xét thị thực và đi lại của Hoa Kỳ hay không. Dự kiến là sẽ sớm có quyết định về cái việc này. Trước hết, để tránh bị gián đoạn, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho hay kể từ ngày 15 tháng 8, 2022, tức là ngày mai, thì quý vị, tất cả công dân Việt Nam chuẩn bị nộp hồ sơ xin thị thực định cư và không định cư phải khi điền cái tờ mà khai xin, để mà xin tờ khai mà xin thị thực DS-160 hay hoặc là DS-260, hãy bảo đảm điền thông tin về nơi sinh của đương đơn, không điền quê quán hoặc nơi đăng ký khai sinh, phải điền tên tỉnh thành và quốc gia nơi đương đơn đã sinh ra. Đối với cái sổ thông hành mẫu mới màu xanh tím than cấp từ ngày 1 tháng 7 2022, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam yêu cầu các đương đơn chuẩn bị nộp hồ sơ thì khi mà làm hộ chiếu mới, hãy yêu cầu cơ quan chức năng bổ sung thông tin bị chú về nơi sinh để đảm bảo thông tin nơi sinh có trong cái hộ chiếu mới. Đối với những cái người đã có lịch hẹn phỏng vấn, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam yêu cầu khi đi phỏng vấn phải mang theo giấy khai sinh. Nếu đương đơn không có bản gốc giấy khai sinh nhưng mà có hộ chiếu cũ, bìa màu xanh lá cây, có thông tin nơi sinh thì phải mang theo cùng với lại cái hộ chiếu mới. Trước đó thì hôm 11 tháng 8, Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam cũng đăng tải trên trang Facebook Embassy of Finland in Hanoi đã thông báo từ chối không công nhận cái sổ thông hành mẫu mới của Việt Nam, với cái giải thích rằng thì là Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội trân trọng thông báo từ ngày 1 tháng 7, 2022, các cơ quan Việt Nam cấp hộ chiếu Việt Nam mẫu mới bìa màu xanh tím than, hộ chiếu mới này không có thông tin về nơi sinh của người mang hộ chiếu. Đây là một thông tin bắt buộc để xác định danh tính cá nhân và xử lý các đơn xin thị thực, giấy phép cư trú của Phần Lan. Trước đó thì các nước như Đức, Tây Ban Nha và Czech ở Hà Nội đã tuyên bố từ chối công nhận sổ thông hành mẫu mới có cái bìa xanh màu tím than của Việt Nam do thiếu cái mục nơi sinh. Tuy nhiên thì hôm 8 tháng 8 vừa qua thì Sứ quán Tây Ban Nha đột ngột đảo ngược lại cái quyết định và công nhận cái sổ thông hành mẫu mới, với điều kiện người nộp đơn xin visa vào cái khối Schengen ở bên châu Âu phải nộp kèm cái căn cước công dân để mà chứng minh cái nơi sinh của mình. Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam cho biết hiện trước mắt giới hữu trách thống nhất sẽ ghi bị chú nơi sinh vào cái sổ thông hành mới khi công dân yêu cầu. Trong khi đó, trên tờ Tuổi Trẻ trong nước hôm 11 tháng 8 đã dẫn lời ông Tô Lâm, phát ngôn viên của Bộ Công an cho biết là Bộ Công an đã cấp 272.000 sổ thông hành mẫu mới và trước mắt là sẽ tiến hành bị chú nơi sinh khi mà có đề nghị để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam làm thủ tục xin thị thực vào 26 nước châu Âu. Đây được coi như là biện pháp chữa cháy để người dân bớt ta tháng về cái sự phiền hà khi mà đi xin thị thực. Về lâu về dài thì Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho biết là sẽ tiến hành sửa đổi cái mẫu mới, trong đó bổ sung cái mục nơi sinh tại trang nhân thân của sổ thông hành. Theo giới quan sát thì cái việc mà Bộ Công an Cộng sản Việt Nam quyết định loại bỏ cái mục nơi sinh trong cái sổ thông hành mẫu mới là để giúp cho người dân ở một số những cái tỉnh thành ở miền Bắc nằm trong cái danh sách đen bị Sứ quán Nam Hàn, Sứ quán Nhật Bản cấm cửa như là các nơi Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương, Nam Định cũng như Thái Bình đó thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, Giám đốc CDC Bến Tre nộp gần 150.000 cái này chắc 150.000 Mỹ Kim quá 150.000 Mỹ Kim vì lo sợ bị bắt thưa quý vị. Ông Nguyễn Hữu Định, người đứng đầu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bến Tre, nhanh trí nộp vào ngân sách cái số tiền, đúng rồi, 3.4 tỷ đồng hồ, tương đương 145.330 Mỹ Kim để mà khắc phục hậu quả trong lúc mà các cáo buộc bắt bớ giám đốc CDC ở các tỉnh thành đang diễn ra. Dù đã nộp một cái khoản tiền khá lớn so với cái mức lương của giám đốc CDC, nhưng theo tờ Người Lao Động Trong Nước vào hôm 12 tháng 8 vừa qua, thì ông Định cùng với lại 4 thuộc cấp vẫn bị tỉnh ủy cảnh báo do bị cho là buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra và giám sát trong cái việc mua trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 gây thiệt hại tiền của nhà nước. Các cáo buộc nêu trên là do thanh tra của tỉnh Bến Tre quy kết nhằm vào cái dàn lãnh đạo CDC của tỉnh này. Và theo như tờ báo VN Express thì sai phạm của ông Định cũng như là các thuộc cấp dính đến công ty vật tư và thiết bị y tế 3T3T. Doanh nghiệp này bị thanh tra của tỉnh Bến Tre cho là chưa đủ điều kiện kinh doanh cái mặt hàng y tế. Đồng thời cái việc mà CDC Bến Tre chỉ định thầu mua trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, thuốc chữa bệnh, kit test, xét nghiệm nhanh rồi xét nghiệm PCR thông qua cái công ty 3T tức là 3T gây thiệt hại cho nhà nước gần 3.5 tỷ đồng hồ thưa quý vị. Trước khi mà bị quy kết sai phạm nêu trên thì ông Đình ông nói với tờ báo Pháp Luật của Sài Gòn vào hôm tháng 5 rằng thì là CDC Bến Tre có lỗi trong cái sự việc và có gây thiệt hại, tuy nhiên không ai có tư tối riêng hay hoặc là chẳng có tiêu cực gì trong cái vụ việc này. Ông Định nói thêm rằng là mãi đến khi mà thanh tra của tỉnh vào cuộc thì mới biết cái việc này chỉ định thầu gây thiệt hại cho nhà nước. Và theo như tờ báo Thanh Niên thì hôm 12 tháng 8 thì biện pháp cảnh báo đối với ông Định mới chỉ là thi hành kỷ luật về cái mặt đẳng thôi. Đó. Nhiều khả năng là ông này sẽ phải chịu những cái hệ lụy khác tệ hơn, đó là sẽ bị bắt cũng như là bị khởi tố. Trước mắt là CDC Bến Tre bị đưa vào cái diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh Bến Tre do bị cho là mua sắm sản phẩm của công ty Việt Á, tuy mua không trực tiếp mà là mua qua một cái công ty trung gian. Và theo các báo Việt Nam, sau hơn 7 tháng điều tra sai phạm tại công ty Việt Á liên quan đến cái việc mà mua kit thử COVID-19 trong thời gian đại dịch, thì đến nay Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cũng như là Công an các tỉnh thành đã bắt hơn 60 người, trong đó có hàng chục giám đốc CDC, lãnh đạo, cán bộ y tế của 15 tỉnh thành. Thưa quý vị, nếu mà không có cái điều tra này thì chắc chắn giống như ông Định nói thêm rằng mãi đến khi thanh tra tỉnh vào cuộc thì mới biết cái việc này đã gây ra thiệt hại cho nhà nước đó thưa quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Một bản tin tiếp theo, trưởng công an quận ở Hà Nội nhận tiền để mà thả nghi can cướp tài sản. Hai thuộc cấp của ông Phùng Anh Lê, ông Phùng Anh Lê là ông cựu trưởng công an của quận Tây Hồ, Hà Nội, đã khai trước tòa rằng ông này đã chỉ đạo thả ông Nguyễn Hữu Tài, nghi can của một cái vụ cướp tài sản vào hồi tháng 9 2016. Bản tin tường thuật cái phiên tòa xử ông Lê với cáo buộc là nhận hối lộ vào hôm 12 tháng 8 phơi bày cái chuyện kinh doanh cũng như là làm ăn của trưởng công an của một quận trung tâm ở Hà Nội trong những cái vụ án dân sự. Theo đó thì tại cái phiên xử thì ông Lê, 55 tuổi, người mang hàm đại tá công an, wow, lớn ha, 55 tuổi mà giữ chức đại tá luôn. Bị một nhân chứng cáo buộc là nhận 110 triệu đồng hồ tương đương 4.701 Mỹ Kim để mà thả nghi can. Trong khi đó thì bà Hiền, vợ của ông Nguyễn Hữu Tài thì như thế nào? Khai trước tòa rằng vào hồi tháng 9 2016, ông này liên quan đến một vụ đánh nhau cũng như là cướp tài sản cho nên bị công an của quận Tây Hồ triệu tập. Sau khi biết chồng bị công an tạm giữ thì bà Hiền nhờ một người họ hàng tìm cách giúp ông Tài được thả và không bị xử lý hình sự. Chiều 22 tháng 9 2016, người trung gian này thông báo gia đình bà Hiền cần chuẩn bị số tiền 110 triệu đồng để giảng hòa. Sau khi vay mượn bạn bè và người thân thì bà Hiền được sắp xếp đưa tiền cho ông Phùng Văn Bãi, người chú họ của ông Lê. Đến nửa đêm thì tôi nghe thông báo là ông Tài đã được ra về. Khoảng một tuần sau thì chồng tôi được công an quận Tây Hồ gọi lên để mà hòa giải. Sau đó thì vợ chồng tôi bỏ ra 15 triệu đồng, tức là tương đương 641 Mỹ Kim. Đó, để mà hòa giải, bà Hiền nói như vậy. Ngoài cái việc mà nhận tiền từ ông Lê được cho là gây ra cái áp lực bằng lệnh miệng để mà các thuộc cấp thả ông Tài, ông giữ nó Nguyễn Hữu Tài là sai, không có căn cứ, đêm nay nó chết ở đấy thì ai mà chịu trách nhiệm. Đó thì theo như tờ báo Zin, sau khi mà cái vụ thả ông Tài bị công an Hà Nội phát giác thì khoảng tháng 3 2021, ông Phùng Anh Lê cùng vợ đến nhà ông Bảy. Tại đây thì vợ ông Lê đã đọc cho ông Bảy viết cái thư xin lỗi để gửi ông Lê để cái ngày 6 tháng 3 2021. Lá thư có một cái nội dung xin lỗi ông Lê vì đã nhờ vả gây ảnh hưởng đến công việc của ông Lê. Đáng lưu ý là khi mà phiên tòa vừa bắt đầu vào hôm 12 tháng 8 thì ông Lê đề nghị là hội đồng xét xử thay đổi một cái kiểm soát viên thực hành quyền công tố tại cái phiên xử với cái lý do người này mớm cung đe dọa trong cái quá trình điều tra cái vụ án. Tuy vậy, hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu đổi kiểm sát viên của ông Lê bởi vì không có xác đáng, và phiên tòa dự kiến công bố phán quyết vào cái ngày 13 tháng 8 sắp tới đây, tức là ngày hôm qua, mà tính chưa có một cái tin mới nào cả, thưa quý vị. Nói về cái thời tiết tại Việt Nam thì Sài Gòn và Hà Nội đã ngập nặng trong cùng một ngày. Đó, thưa quý vị, từ chiều của ngày 12 tháng 8 mới đây thì Sài Gòn có mưa lớn diện rộng chỉ 30 phút kể từ khi mà mưa bắt đầu. Nhiều tuyến đường tại thành phố Thủ Đức cách và cũng như những cái khu lân cận được ghi nhận là bị ngập nặng. Đó. Theo ghi nhận của trên tờ báo Zin thì người dân di chuyển khó khăn do nước ngập dâng cao tại một số những cái tuyến đường như đường Nguyễn Văn Hưởng, đường Quốc Hương, đường Ung Văn Khiêm, đường Đỗ Xuân Hợp và đường Nguyễn Hữu Cảnh, vân vân. Báo này đã dẫn lời bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia thời tiết, cho biết là nguyên nhân gây mưa lớn tại Sài Gòn là do ảnh hưởng của cái hoạt động gió mùa Tây Nam. Do vậy, những ngày tới Sài Gòn vẫn tiếp tục có mưa to, nhất là vào cái buổi chiều. Và cũng trong cái hôm 12 tháng 8, cách đây 2 ngày thì tại Hà Nội, mưa lớn trút xuống liên tục từ đầu buổi sáng khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập nặng trong nhiều giờ liền. Theo tường thuật của tờ báo VN Express, từ cái buổi sáng thì các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào trung tâm Hà Nội như là Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường Vành Đai 3 và Văn Đồng, Phạm Hùng đều rơi vào cái cảnh kẹt xe nghiêm trọng. Từ trên cái đường Cầu Diễn ở Hồ Tùng Mậu thì tình trạng kẹt xe kéo dài khoảng 2,5 km từ ngã tư giao với lại cái đường sắt đến cầu vượt Mai Dịch. Ở cái chiều vào trung tâm, dòng xe hơi, xe gắn máy kẹt cứng từ cái lòng đường tới vỉa hè, trong khi mà chiều ra thì thông thoáng, thậm chí nhiều người đành đi ngược chiều để mà tránh kẹt xe. Biết là nguy hiểm và vi phạm giao thông nhưng mà tôi không còn cách nào khác, từ đây đến cơ quan còn hơn 2 cây số, phải qua nhiều đoạn ngập đường còn kẹt hơn nữa. Bà Hồng Khánh, người dân tại quận Bắc Từ Liêm cho hay như vậy. Bà này nói thêm rằng là cái quãng đường chỉ có 3,5 km từ nhà bà đến cơ quan, bình thường cũng kẹt xe nhưng mà chưa bao giờ tê liệt như ngày hôm nay. Trên tờ báo VN Express thì cũng cho hay là phần lớn những cái quận mà bị ngập nặng ở Hà Nội là do nằm trong cái lưu vực của sông Nhuệ, nơi mà hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, thiếu cái hồ điều tiết, Trong lúc các trạm bơm đầu mối thì chưa đạt công suất theo cái quy hoạch, và đến tối của ngày 12 tháng 8 thì cái mực nước ngập được ghi nhận là đã rút ở nhiều nơi ở Hà Nội, nhưng mà thời tiết thì lại tiếp tục âm u cũng như là mưa rả rích. Các báo Việt Nam cho hay là trận mưa lớn gây ngập lụt nặng nề ở Hà Nội là do ảnh hưởng của cái cơn bão có tên là bão Mulan. Đây là cơn bão thứ hai hoạt động trên cái Biển Đông trong năm nay. Và một cái bản tin mới nhất mà Hoàng Tính cập nhật gửi đến cho quý vị là có khoảng 9 người chết và mất tích do mưa lũ sau cái bão số 2 ở miền Bắc gây ra. Thì theo như báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai mưa lũ trong bão cũng như là sau cái bão số 2 ở miền Bắc thì đã khiến cho 7 người chết, 2 người mất tích. Hòa Bình là một cái địa phương chịu thiệt hại nặng nề về cái người khi mà có 5 người chết do lũ cuốn trôi. Tiếp đến là tỉnh Lào Cai ghi nhận có 2 người mất tích. Tại tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ thì mỗi địa phương ghi nhận 1 người thiệt mạng do lũ cuốn trôi đó thưa quý vị. Nhiều người bất mãn vì làm ăn thua lỗ nhưng mà vẫn bị nhà cầm quyền đè ra để mà thu thuế thu nhập cá nhân. Thưa quý vị, trên tờ báo Tuổi Trẻ trong ngày hôm qua 13 tháng 8 đã loan tin là tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tú, chuyên gia về thuế, cho biết nhiều người dân làm ăn thua lỗ mà vẫn phải nộp thuế thì cho thấy nhà cầm quyền đang có chính sách lạm thu, tận thu trái với cái bản chất của thuế thu nhập là tính thuế trên cái phần lãi của người lao động có được. Theo dữ kiện của Bộ Tài chánh Cộng sản công bố, tính trong 7 tháng đầu năm, nhà cầm quyền đã thu được 106.000 tỷ đồng hồ tiền thuế thu nhập cá nhân của người dân, đạt 90.1% dự toán. Con số này làm cho nhiều nhà đầu tư chứng khoán không vui, thậm chí bất mãn, bởi vì từ đầu năm đến nay, nhiều nhà đầu tư chứng khoán phải chịu lỗ để mà bán cái cổ phiếu đi. Ông Hùng, một nhà đầu tư chứng khoán, cho biết là ông mua giá 22 nhưng mà phải bán lỗ còn 18, thậm chí là 16. Ông bị thiệt hại lớn và bất mãn hơn khi mà không có thu nhập mà vẫn bị cơ quan thuế đè ra thu thuế cá nhân. Không chỉ nhà đầu tư chứng khoán mà ngay cả những cái người kinh doanh bất động sản phải vay ngân hàng để đầu tư, nhưng mà cái tiền lãi vay của họ không được trừ trước khi mà tính thuế. Và dù bị bán lỗ như vậy nhưng mà họ vẫn phải nộp thuế 2% giá trị chuyển nhượng, làm cho họ bị thiệt hại đến 2 lần. Tình trạng này được ông Tú đánh giá là rất là bất hợp lý trong suốt nhiều năm qua. Nhiều nhà đầu tư chứng khoán dù bị lỗ hay hoặc là lãi như thế nào thì vẫn phải bị nộp thuế 0.1% trên cái doanh thu, còn đối với bất động sản là 2% giá trị chuyển nhượng đó thưa quý vị. Và với cái bản tin nói về cái tình hình làm ăn thua lỗ của người dân nhưng mà vẫn bị nhà cầm quyền đè ra thu thuế cá nhân, thì Hoàng Tính sẽ được tạm dừng chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lại nơi đây. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau.